Và trên tức là tập cái hơi thở. Bài, bây giờ đến bài này là tập làm gì?
Tỳ kheo đi biết tôi đi, đứng biết tôi đứng, ngồi biết tôi ngồi, nằm biết tôi nằm. Thân thể được sử dụng thế nào đều biết rõ.
Thế thì ai mà người ta đi, người ta không biết người ta đi. Người ta ngồi sao người ta không biết người ta ngồi, vì gì mà phải bắt học và tu cái gì. Phải đi, nhưng mà cái tâm ấy thì nó là tập Sài Gòn và Đà Lạt rồi. Thường thường chúng ta thế. Cho nên bây giờ tập đem cái tâm trở về cái hiện tại, sống với cái hiện tại. Đây là tập để cho chúng ta có trí tuệ. Thế tại sao mà những người như chúng ta đang đi thì chúng ta tính đến cái việc là ngày mai mình học bài gì, mình phải đi mua cuốn sách gì, mình phải làm cái gì? Thì thầy tưởng cái người ấy là cái người biết bổn phận. Thế tại sao ở đây lại bảo không cho nghĩ gì cái gì khác cả? Cứ không nghĩ nữa, không nghĩ tới quá khứ, không nghĩ đến những cái vị lai, cũng không xếp đặt gì cả. Cứ làm thế nào tập để sống trở về cái hiện tại của mình thôi. Chúng mình bây giờ suốt ngày nó nghĩ cái chuyện đó, nó nghĩ cái chuyện kia. Bởi vì chúng mình cứ tưởng là thế gian nó có cái đời sống hiện tại đây nó là sự thật. Chứ chúng mình không biết rằng chẳng qua lại cái thân mình nó vào bụng má hút cái máu như vậy, thành cái bào thai rồi thành cái thân. Là con mắt bằng máu, tai bằng máu, cái miệng bằng máu, cái da thịt này toàn là máu cả. Mà cái máu này nó là đất, cho nên mai đây trả về cái đất. Hư vọng dẫn tuất mà mình không ngờ. Mình cứ cho là quan trọng, cho là quan trọng bởi vì thân tôi, gia đình tôi, quốc gia xã hội của tôi, sự nghiệp của tôi, tiền bạc tôi. Cứ một cái chữ tôi ấy, nhận cái thân ở trong bào thai ra đây là mình. Và ta thật sự. Thế cho nên nó mở ra trăm ngàn cái hư vọng. Và tổng quát lại, nó đều là hư vọng cả. Biết hư vọng, nhưng mà lìa được cái hư vọng có thể không? Như các cụ bây giờ ở bên Hương Sen này, các cụ đã buông hết gia đình, xã hội. Có thể gọi là các bậc giác đã lớn lắm rồi, mới dám bỏ gia đình, xã hội, con cháu, bỏ hết đến chùa để chuyên niệm Phật. Thì cái giác của các cụ là lớn lắm rồi đó. Thế nhưng mà hàng ngày sống, sống những cái những việc lớn thì các cụ bỏ được rồi. Còn những cái việc hết sức nhỏ là cái cư xử đối với nhau, các cụ còn tham còn giận không? Tại sao thế? Bởi vì không nhớ. Biết nhưng mà không nhớ. Biết nó, có biết mọi sự ở thế gian hư vọng mới vào chùa. Thế nhưng mà không nhớ, cho nên hàng ngày vẫn cứ đụng chạm lùng cùng với nhau cả ngày. Thế cho nên đây cái việc biết thì dễ, mà cái việc nhớ được để tập được hàng ngày trong từng niệm của mình thì mình nhớ. Bởi vì nếu mà mình còn nhớ việc thế gian ấy, mỗi một niệm nhớ việc thế gian là một niệm mình còn trở lại khỏi ta bà, còn trở về cái bào thai, còn nhớ đến tình ái, tiền của tất cả các thứ thì còn phải trở về cái bào thai, còn phải ở trong cái luân hồi. Cho nên phải tập dần dần, cũng như lúc bé thì tập lẫy, xong rồi tập biết bò, biết đi, tập dần dần. Xong lớn lên mới tập đi xe đạp, đi máy bay. Thế thì cái gì cũng phải tập dần dần. Cho nên đây, cái bài số 2, tập cho chúng mình tập buông những tư tưởng, buông cái tâm tư, buông cái gia đình, cái xã hội, buông hết cả mọi việc. Cái tâm mình mà sở dĩ nó loạn là bởi vì mình còn mê, mình cứ tưởng những cái là thật. Cho nên mình bấu cái tư tưởng đấy. Bây giờ tập buông nó ra. Cho nên trước hết dễ nhất là đừng nghĩ những cái gì về việc làm. Đừng ước mơ, đừng tính toán, đừng xếp đặt. bởi vì ngày mai nó chưa tới, mà nó có tới chăng nữa cũng chỉ là những chuyện hư vọng. Bởi vì bản thể của cái thân này nó là đất, trả về đất thì cái cuộc đời của tịnh giới có thật không? Xếp đặt cái vị lai, xếp đặt vào chỗ nào? Chung quy chỉ là những cái tư tưởng mà thôi, rồi nó thành, nó là không. Cho nên buông xả. Thế mà những cái quá khứ thì nó qua rồi. Cô kia cô nói mình câu gì, bà kia bà tử tế với mình nhân nghĩa cái gì, thì nó cũng là qua rồi. Bây giờ không phải là hiện tại nữa. Cho nên buông hết, đem cái trí tuệ, đây là cốt, đem cái trí tuệ về hiện tại, không để cho vọng tưởng nó đánh lừa. Nếu mình còn sống với vọng tưởng thì vọng tưởng ấy chính là cái tham và cái sân, bản chất của nó có vậy thôi. Nó vẽ ra hình này hình kia, nhưng bản chất của nó chỉ là cái si mê tưởng thật. Trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp pháp, cho những cái là thật. Cho nên bây giờ cái việc phải tập, biết thì dễ, nhưng mà biết mà phải tập cho nhớ. Thế cho nên phải tập cái pháp môn này, lôi cái ánh sáng trí tuệ của mình trở về, không có để cho nó lông bông các việc nữa. Cho nên đi thì để ý đến cái hiện tại, cái chân nó đang đi. Đây là một việc ai cũng biết mà làm khó lắm. Phải mang cái buông hết, xả hết những cái hư vọng. Có buông, có xả được, không có vọng tưởng, thì mới là mình đã biết thế gian nó hư vọng. Còn mình vẫn còn cứ nghĩ cái chuyện nọ, nghĩ cái chuyện kia, đó là mình còn cho nó là thật. Cho nên phải tập. Cái việc tập này rất khó, nhưng mà hễ thành công ấy, thì coi như là các vị đã đặt chân lên cái đường giải thoát. Coi như cái nhà mình có cái chìa khóa gỡ vỡ, chỉ cần việc mà bước chân vào đạo Phật, những các vị mà làm được những cái này xong, coi như đạo Phật đã nắm ở trong tay. Bởi vì mình đã dạy được mình, dạy được cái vọng tưởng, không có cho nó lông bông được.
Tiên đặt tiếp. Tỳ kheo bước tới bước lui, biết rõ việc mình đang làm. Tỳ kheo ngó tới ngó lui, biết rõ việc mình đang làm. Đắp y tăng già lê, mang bát mặc áo, biết rõ việc mình đang làm. Đài tiền tiểu tiền, biết rõ việc mình đang làm. Như vậy, tỳ kheo sống quán thân trên nội thân, sống quán thân trên ngoài thân, sống quán thân trên nội ngoài thân, sống quán tánh sanh khởi trên thân, sống quán tánh diệt tận trên thân, sống quán tánh sanh diệt trên thân. Trên thân vị ấy an trụ chánh tri, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Tỳ kheo sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở đời.
Một đằng thì thô, một đằng thì tỉ mỉ, chứ thật ra là một bài chứ không phải hai. Một bài tập, nghĩa đem cái ánh sáng trí tuệ trở về hiện tại. Tay mình giơ lên, biết là nó đặt, mình đang giơ tay lên. Tại mình đặt tay xuống, biết là mình đang đặt tay xuống. Như thế tránh hết phải được những cái loại động vô ích. Cái thân nó cứ phải cử động lăng xăng suốt ngày, mà tính ra 80% là vô ích. Thế thì bây giờ thật, đem cái trí tuệ trở về mình, ngó từng cử chỉ, cài cái khuy đã cài xong, chân bước chân trái bước, chân phải bước, cái chân bước lên đặt xuống, để mỗi mỗi mình đặt định rõ ràng. Cái này gọi là quan sát cái tiểu uy nghi, nghĩa là từng cử chỉ. Thế thì làm sao quan sát cái oai nghi đi đứng nằm ngồi? Và thứ nhất là những cái tiểu uy nghi từng việc nhỏ một mà lại có thể tỳ kheo ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, sống quán tánh diệt tập trên thân, sống quán tánh sanh diệt trên thân là vì sao nhỉ? Không thấy cái thân này nó vô thường, nhưng các con thấy các ông bác sĩ, các ông đi đỗ bác sĩ, bác sĩ là học, nhưng các ông cái tay nó đưa lên đặt xuống, các ông ấy có ngó cái chân đưa lên bên trái bước trước, bên trái bên phải bước sau, ông có ngó những cái hay không? Ông bảo những cái này vô ích suốt ruột. Còn mặt sách thì ông ấy học hẳn nhà sách. Thầy thấy các vị mà học ấy, thầy nhớ thầy có ông anh căn cả một căn gác không có bày, không có bày ghế, chỉ cứ từng chồng sách, chồng sách này đến chồng sách kia, là họ học nhiều lắm. Thế sao? Họ học trên sách và cũng thực nghiệm lắm chứ, khoa học mà bác sĩ còn gì bằng, nhưng mà trên những cái xác chết, xác này này xác này kia, và học ở trên sách và trên dữ liệu đó, thì người ta cũng giỏi lắm, bởi vì mục đích người ta học được chữa bệnh, thì người ta cái giỏi là thật là giỏi, nhưng mà không học cái kiểu của mình. Học cái kiểu của mình là tự tại sao Phật lại làm cái việc này, vì thế Phật mới gọi tỳ kheo mà dạy, gọi mà giảng, chứ không giảng cho người ngoài đời. Người ngoài đời mà ta thấy chúng mình học cái kiểu này, đi dẫn từng bước, ngó từ cái chân trái bước, chân phải bước, bàn chân đã đặt xuống chưa, đó. Thế thì người đời người ta thấy sao? Cái bọn này ăn không ngồi rồi, nó mới là điên cuồng rồi cả. Thế sao ông Phật ông bắt chúng mình học cái này để làm gì? Nó có cái gì đặc biệt, ích lợi ở chỗ này? Ngó ra đằng trước, biết mình đang ngó, quay cái đầu lại, biết mình đang quay. Đấy, từng cái chi tiết nhỏ một để làm gì? Đấy, quán tánh sanh khởi trên thân, quán tánh diệt tận trên thân, sống quán tánh sanh diệt trên thân. Đó, để làm cái việc ấy đấy. Làm sao? Vốn xưa nay nó có ngẩng về đằng trước cái này không? Đấy, mình muốn trông về đằng trước thì cái đầu mình nó ngẩng về đằng trước, chứ không phải bản lai nó thế. Vậy cái việc ngẩng thế này là nó có cái sanh, phải không? Con quay lại thì cái ngẩng này nó đã diệt rồi, thì con mới lại bắt đầu con quay sang bên trái. Thế thì cái quay, cái đầu mà cái quay đấy nó mới bắt đầu, đó là có một cái quay này bắt đầu. Thế con quay lại cái này thì cái này nó lại diệt rồi. Đã. Để mình thấy hàng ngày mỗi một cử chỉ nó không thật, ngay từng cử chỉ của mình nó không thật. Ví dụ như con muốn cài cái nút áo đã, thì mình nói tổng quát là tôi cài áo. Nhưng mà bây giờ các cô tứ niệm xứ làm gì? Phải nhớ cái tay trái chứ không phải tay phải. Bên trái giơ lên, đưa ra, cài, đặt tay vào cái nút. Lúc mà cái bàn tay này nó đặt vào cái nút, các cô phải biết là nó đã đặt vào cái nút, thì cái trí cô mới hiện tiền chứ. Thế nếu mà cô không đem cái trí vào cái chuyện đặt tay vào cái nút, thì lúc bây giờ cô lại nghĩ, bây giờ điều thiện nó hư quá. Luyện cái áp của các cô cho nó chịu đứng tại một chỗ, đó là một điểm thiết yếu rồi. Mà nó đứng tại một chỗ làm gì? Để nó thấy mỗi cử chỉ của mình. Một cái việc cài nút đây ấy, là một việc hay là năm việc?
Nhiều lắm.
Là năm thứ. Đó. Tay trái, thế tay trái giơ lên, đưa sang phải, cái tay trái đưa sang phải, đặt tay vào cái nút, thế rồi lại phải bấm cái nút, thế bấm được cái nút xong, đưa tay ra, đặt tay xuống. Mỗi mỗi có phải việc của các vị hàng ngày phải thế mà, mỗi mỗi mình phải ý thức cái sự cái hiện tại của mình là cái ấy. Hiện tại của mình là cái ấy chứ không phải hiện tại của mình là con nhé mít ngày mai sắp chín rồi mà hiện tại của mình là cái tay nó như vậy đấy. Thế mỗi một cái mình cử động mình giơ lên thì khi mà con giơ con nhớ đưa sang bên này thì cái tay giơ lên, cái việc giơ lên của con trở thành hư vọng rồi. Còn nữa
không.
Cái giơ lên ban nãy mà con đang ghi đó thì nó lại mất mất rồi. Thì bây giờ lại thành là cái tay nó đưa về bên tay phải, phải không? Mà bây giờ nó đưa về bên tay phải thì bây giờ mình nhìn cái việc của mình ấy là bấm cái nút. Thế con bấm xong cái nút, vừa mới bấm xong thôi thì tay phải, cái tay lại trả về chỗ cũ. Thì cái việc bấm nút còn không?
Không.
Nó lại thành không rồi. Thành không? Mỗi một cái cử chỉ của mình nó sanh rồi nó diệt, chung quy lại thành cái không có. Mà cuộc đời của mình ấy là một chuỗi sanh diệt thành không, sanh diệt thành không, nó chỉ một chuỗi. Nếu mình cứ tập mãi rồi tự nhiên lúc bây giờ nó mới nhớ, nên từ cái nhớ rồi nó mới thành trí, từ cái trí nó thành thành tuệ đó. Thì lúc bây giờ ấy mình mới thật biết như thế. Mà đã biết như thế có vướng mắc một việc gì đó không?
Không.
Thế cho nên không muốn vướng mắc một cái gì. Biết là hư vọng cả. Nhưng cái này phải do tập mà thấy. Chứ còn nói thì không rõ. Cái việc quán oai nghi này. Số 2 là quán bốn oai nghi. Số 3 là quán tiểu oai nghi. Mà chính cái việc này lại là cái việc thiết yếu. Mà thầy thì thầy cũng ít để tâm cái việc này. Thầy chỉ để tâm những cái quán bất tịnh thôi. Mà hôm vừa, bây giờ thầy vừa học cái bộ chế độ luận, để thầy cũng mang ra thầy nói với các con, để các con kinh nghiệm hơn thầy. Là ở trong đó bỏ ra là phải tập cái hơi thở để nó điều hòa toàn thân, điều hòa tim, điều hòa thần kinh. Nghĩa là đi đến điều hòa toàn thân. Cái thân có được an như vậy đó là do cái tập hơi thở. Rồi lại phải tập cái tiểu uy nghi này để mà cho cái trí, cái này là luyện cái trí minh sát. Sau này sẽ được cái người tu cái này được cái minh sát tuệ, đi đến cái tuệ. Tức là như thầy nói có bốn trình lớp đó, từ chi đến miệng đến trí đến tuệ. Thì các vị được cái minh sát tuệ. Mà cái minh sát tuệ này ấy, thì chứng được cái minh sát tuệ này thì coi như là cái trí tuệ của mình lúc nào cũng hiện tiền, cũng sáng suốt. Nó có tất cả 16 cấp bậc cả thầy. Mình cứ dần dần đi lên từng cấp. Thì theo như lời tổ dạy là nhờ cái minh sát tuệ này, cái trí này nó có cái chỗ nó, bởi vì lúc nào nó cũng hiện tiền thì nó dĩ nhiên là nó sáng và nó bén. Cho nên người quán bất tịnh ấy, phải học hai cái việc này trước rồi mới tập quán bất tịnh. Theo như ở trong chế độ luật thì Bồ Tát Long Thọ ngài giảng như thế, phải tập cái hơi thở cho nó an tĩnh, cái tinh thần nó điều hòa cơ thể và tâm, rồi tập quán cái tiểu uy nghi để cái trí của mình ấy, thực sự từng niệm nó được hiện tiền. Đây là cái luyện cái trí. Chứ thường ấy, chúng ta cái vọng tưởng nó đi nhanh lắm, mình không kịp bắt nó, cho nên phải có cái luyện. Thì khi hai cái việc này mình tạm có một phần nào rồi, lúc bây giờ các ngài người ta mới cho quán bất tịnh. Còn thầy thì thầy không biết cái đó, cho nên thầy cứ tự mình cũng quán bất tịnh trước, mà khuyên mọi người cũng cứ cho người ta quán bất tịnh ngay. Nhưng theo như lời tổ thì phải tập cái hơi thở. Thế nhưng mà không phải là tổ bảo chúng mình phải quán cái hơi thở với quán cái tiểu uy nghi cho đến khi tu chứng rồi mới quay sang cái bất tịnh. Không phải thế. Nghĩa là tập cả hai cái này mà định đất có thể có một phần nào đắc lực, cái thân nó được điều hòa, cái tâm nó an ổn và cái trí nó hiện tiền thì khi ấy mình quán cái bất tịnh theo như lời tổ dạy thì nó đắc lực hơn, mà về sau mới vào được cái bất tịnh tam muội. Còn nếu không có hai cái này làm tiền phong thì có người quán bất tịnh mà không vào được. Thì đây là lời tổ dạy. Còn thầy thì thầy không biết, thì thầy thường là thầy cứ quán bất tịnh luôn. Tới cái lúc buổi thầy tập đầu tiên, thầy vừa mới quán được độ 20 phút là nó có cái cảm giác ngay, bởi vì mình chưa làm. Đến cái lúc bây giờ mình bắt đầu mình làm, nó mới nó là lạ, cho nên nó có cảm giác liền cái mong manh và cái thân hư vọng. Thế thì cái cảm giác ấy nó tự lên, nó tự hiện lên. Chứ bây giờ mà mình vừa làm mình cái để ý thì là cần để ý thôi, chứ đừng khởi cái tưởng, bởi vì cái chính cái tưởng nó phá cái hiện tại này. Chúng ta cần phải hàng phục cái tưởng.